This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào, thứ nhất là chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael nhất rất là hân hạnh chào quý vị của đài. Radio Sài Gòn Đà Lạt, dạ vâng.
À, luật sư vẫn mát mẻ phải không luật sư?
Dưới Houston hôm nay nóng, nhưng mà hôm qua Michael ở trên Đà Lạt cũng nóng, rất là nóng, dạ.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Và chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 3:15 cho đến 3:45. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực như nhập tịch, di trú, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, bảo lãnh thân nhân, thì có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Thưa luật sư, không biết thời gian qua có thêm những thông tin gì mới về di trú không thưa luật sư?
Dạ vâng, gần đây thì visa bulletin của tháng 8 thì ra cũng 3 tuần rồi. Thì hy vọng là qua thêm 1 tuần, 2 tuần nữa sẽ ra thông tin visa bulletin tháng 9. Tháng 9 là cái năm cuối cùng của chính phủ Mỹ. 30 tháng 9 là ngày cuối cùng của ngày âm lịch của chính phủ Mỹ. Qua tới đầu tháng 10 là năm mới. Thì tuy nhiên là cái visa bulletin cuối cùng thì không biết nó ra sao. Ngoài đó ra thì những chuyện ở bên Mỹ, phỏng vấn bên Mỹ, nộp đơn ở bên Mỹ thì mọi chuyện rất là suôn sẻ, mọi chuyện rất là tốt. Phỏng vấn rất là nộp hồ sơ quốc tịch hiện tại rất là tốt, nộp hồ sơ chuyển nhượng vợ chồng, vân vân. Nói chung là ở bên Mỹ những hồ sơ nộp ở di trú thì làm việc rất tốt. Ở bên Việt Nam thì theo những gì Michael hiểu thì lãnh sự vẫn tiếp tục làm việc, vẫn rất là nhiều hồ sơ vẫn đang chờ đợi phỏng vấn, là tại vì trong mấy năm nay nó dồn lại thì bây giờ là nhiều hồ sơ nó bị đình lại, nó bị chậm lại. Nhưng cái hy vọng là không biết là mấy tháng tới ra sao thì hy vọng là sẽ giải quyết và hy vọng được phỏng vấn nhiều hơn. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Chương trình di trú và nhập tịch xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ em tên Vương á.
Rồi, xin chào anh Vương.
Em muốn hỏi luật sư một câu hỏi là em có một đứa cháu bên đứa cháu nó ở Việt Nam nhưng mà có đứa chị của nó ở Mỹ mở văn phòng khám bệnh lấy hẹn rồi ở bên Việt Nam, nhưng mà cái văn phòng của cái chị của đứa em đó là ở bên Cali. Nếu mà đứa đó mà nó muốn bảo lãnh cho em nó đi qua bên đây theo cái diện mà công nhân của nó làm ở bên Việt Nam và nó muốn đưa qua bên đây có được không luật sư?
Cái diện này là căn cứ theo lao động đúng không anh?
Hả?
Căn cứ theo lao động chứ không phải là gia đình.
Dạ, dạ, căn cứ theo lao lao động á.
Dạ,
thì có văn phòng mạch, văn phòng mạch bác sĩ ở bên đây, nhưng mà thì mở cái chi nhánh ở bên Việt Nam để lấy hẹn nói chuyện đồ với khách đó, thì ở bên Việt Nam.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thì bây giờ là chắc là đoán không đúng đó, là ý của anh đó là bây giờ là cái cô đó là giám đốc của chi nhánh ở Việt Nam hay là gì đó, một chức vụ cao, cao cấp. Bây giờ là muốn chuyển qua bên Mỹ để quản lý bên Mỹ hay gì đó, làm việc với văn phòng của ông anh, chắc là xây dựng L1 anh hay là sao?
Không, cái đứa cháu là nó chỉ lấy hẹn đồ thôi, chứ nó không có là một công chức cao cấp gì hết. Nó chỉ lấy hẹn, nó làm sổ sách đồ thôi.
Nếu mà bà lãnh theo diện lao động EB, E là employment, B là base, là căn cứ theo lao động đó, cái 1, 2, 3, 4, 5, EB1, EB2, 3, 4, 5, thì là mình phải làm theo cái chương trình của sở y chú. Cái chương trình của sở y chú là người ta muốn là một công ty ở bên Mỹ mướn người, là mướn người có đủ điều kiện, nghĩa là không phải là mướn người ở trong nhà, mấy người quen, mấy người thân, vân vân. Cái mục đích của chính phủ Mỹ là khi mà Microsoft nó mướn một người kỹ sư ở đâu đó, ở Ấn Độ, ở đâu đó, thì là cái người đó có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bao nhiêu năm kinh nghiệm. Ý của sở y chú, ý của Bộ Lao động là nó đồng ý cho công ty ở Mỹ mướn người nước ngoài, nhưng cái công ty đó phải chứng minh cho Bộ Lao động thấy là công ty đã cố gắng hết sức kiếm người ở trong Mỹ đủ điều kiện theo những gì người ta đòi hỏi. Nhưng sau khi kiếm rồi, sau khi đăng báo, sau khi đăng lên là cần mướn người, phỏng vấn, vẫn không kiếm được người đó, thì cuối cùng báo cho sở y chú biết là vậy thì công ty phải ra nước ngoài mướn, ví dụ như là Việt Nam. Nó có một cái hệ thống anh ơi, nó có một cái đường đi rất là rõ ràng, mình phải làm theo đúng đủ điều kiện của Bộ Lao động. Sau khi Bộ Lao động đồng ý mà mướn không được người ở Mỹ, thì lúc đó mình mới làm việc với sở y chú. Cái hệ thống nó mất rất là nhiều thời giờ anh ơi, ví dụ như là EB Việt Nam mình ưa gọi là EB3 đó, chính bây giờ nó bị đình lại cả 3 năm hơn 4 năm anh, rồi nói chuyện là 4-5 năm quả may mới có được visa. Dạ.
Vậy coi thù nó cũng khó khăn chứ cũng không đơn giản.
Dạ, dạ không đơn giản anh, đúng. Dạ.
Tại vì mà mình nghĩ tưởng đâu là cháu đó nó là con nhân của chị nó ở bên đây, rồi chị nó có thể bảo lãnh nó qua bên đây làm cũng dễ dàng, nhưng mà nghe lại nó cũng khó khăn quá hả?
Dạ, tại vì cái chương trình của lao động, của Bộ Lao động, của Bộ Di trú của Mỹ, mục đích của anh ta là nếu mà công ty ở nước muốn, ở trong nước muốn mướn người nước ngoài, thì thật sự là người ta muốn mướn mấy người mà đủ điều kiện, giỏi, ví dụ này kia vân vân, chứ người ta không có muốn mướn mấy người trong gia đình ông anh bà lãnh cho nhỏ cháu của con bà chị bên Việt Nam vân vân. Dạ. Cũng giống như là dạ, anh coi bên gia đình đi, ở Việt Nam mình nói là thôi bây giờ mình nhận bé cháu con của nhỏ em gái tội nghiệp nó nghèo, dặn nó làm con nuôi rồi bà lãnh nó. Nếu mà làm được cái chuyện đó thì bao nhiêu đứa bé ở Việt Nam là bên này có má nuôi ba nuôi hết, đúng không? Rồi nó không có muốn cái chuyện đó xảy ra. Dạ.
Dạ, dạ. OK, em cảm ơn luật sư nhiều nha. Cảm ơn anh Dũng Linh nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi về chương trình. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Đường line vẫn đang mở, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, là những cái thường trú nhân á, mà họ về Việt Nam thường xuyên trên 1 năm và dưới 2 năm, mà đương nhiên là họ sẽ xin, họ có xin cái re-entry permit á, thì cứ thường xuyên liên tục như vậy, thì khi mà họ xin nhập quốc tịch thì có ảnh hưởng gì nhiều không thưa luật sư?
Yes, so khi đi trên 1 năm là nó ảnh hưởng quốc tịch rất là nhiều nha, rất khó là vô, là đôi khi bên sở y chú khi mà mình đã đi ra ngoài nước ngoài, cái mình nói ủa nhưng mà tôi có re-entry permit, tôi không cần biết anh có re-entry permit, anh đi ra nước ngoài trên 12 tháng là anh sẽ cắt ngang cái vấn đề, cái điều kiện nó đặt câu hỏi là phải ở Mỹ thường xuyên, continuous presence. Ok, nghĩa là sao? Nghĩa là đôi khi phải đếm lại từ đầu, tại vì ở ngoài nước ngoài trên 1 năm là đếm cái 5 năm vô quốc tịch Mỹ từ đầu. Ok, so Michael khuyên đó là nếu mà có ý định vô quốc tịch Mỹ thì là cố gắng ở lại Mỹ nhiều đi, đừng có chuyến nào đi, tốt nhất là đừng có chuyến nào đi hơn 6 tháng. Ok, trong cái thời điểm 5 năm trước khi vô quốc tịch, chứ mà đi trên một năm là nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Yes, sở y chú đồng ý là mình đã báo là có ý định đi lâu, có re-entry permit. Nhưng mà sở y chú đặt ra cái điều kiện là đi trên một năm nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự mà điều kiện đầy đủ 5 năm để vô quốc tịch Mỹ. Nó sẽ ảnh hưởng nặng và chưa chắc là nó sẽ cho vô quốc tịch Mỹ. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Chương trình với chú nhập tịch xin chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, có phải em không vậy?
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, em ở Forward. Em có câu hỏi em muốn nhờ luật sư giúp giùm là em có thằng con nuôi ở Việt Nam á.
Dạ.
Nó muốn đi qua theo cái diện EB3 với K1 đó là có đi được không?
Wow, được hay không thì ăn thua là chứ nhất. Công ty ở bên này có làm hết đủ điều kiện chưa? Là Bộ Lao động, Bộ Di trú. Rồi giấy tờ nộp đầy đủ chưa, và sau khi một đợi cái thời gian đầy đủ để có số visa căn cứ theo visa bulletin thì cái người ở bên Việt Nam có đủ điều kiện để làm cái việc này không, vân vân. Nếu mà mọi điều kiện mà đầy đủ hết thì sớm nhất cũng có thể là 4-5 năm. Cái diện lao động hiện tại nó hơi khó chị.
Mình là mình xin đi là diện lao động hay là mình có cần người bên đây chứng nhận là bên đây nó sẽ nhận cái đứa con ở bên Việt Nam?
Dạ không chị, công ty là công ty, lao động là lao động, còn gia đình là gia đình chị. Trong cái diện mà những gì mà chị mới nói là dường như là căn cứ theo lao động là công ty đứng ra bảo trợ, mà cái chức vụ mướn cái người bên Việt Nam mà đủ điều kiện theo cái chức vụ và trách nhiệm đó và cái lương đó. Dạ.
Tại vì em cũng không biết, tại em nghe con nó nói là có cái diện là EP3.
Dạ.
Rồi K1 em không biết nó làm như thế nào.
Dạ, EB3 là lao động gì đó, lao động nghề nghiệp, lao động phổ thông, lao động H1B bằng cử nhân thạc sĩ tiến sĩ gì đó. Còn K1 là VNC, dạ.
K1 là VNC, ok.
Dạ.
Ok, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, mời chị.
Dạ, vậy em hiểu rồi.
Dạ,
dạ, dạ em ok, cảm ơn luật sư.
Dạ. Rồi, xin chào chị nha. Thưa quý vị, nếu mà quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, cho từng hồ sơ của quý vị, thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Một văn phòng tại Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Một văn phòng tại Cali Saigon Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chúng tôi vẫn đang có đường line điện thoại, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi luật sư là cái trường hợp về Việt Nam trên 2 năm, trên 1 năm và dưới 2 năm mà mặc dù có re-entry permit đó, thì cái trường hợp cái thẻ xanh mà diện vợ chồng nó cũng tương tự như vậy phải không luật sư? Tức là phải
đáp. Yes. Thẻ xanh. Thẻ xanh 2 năm cũng giống như là thẻ xanh 10 năm. Cái điều kiện thẻ xanh là anh là thường trú nhân. Thẻ xanh 2 năm hay 10 năm. Nếu mà thật sự là anh muốn làm thường trú nhân thì anh nên ở lại Mỹ để có ý định là sống ở Mỹ, có nhà cửa, có xe, có bằng chứng ràng buộc ở lại Mỹ, chứ đừng có nhận được cái thẻ xanh xong rồi đi về Việt Nam hết cả 1-2 năm. Dạ.
Yeah. Yeah. Thì luật sư có khuyên là nên về dưới 6 tháng, không nên về trên 6 tháng, và hình như là nghe nói là phải tổng cộng cái số ngày phải trên một nửa phải không luật sư? Ví dụ 5 năm phải trên. Dạ.
Cái điều kiện mà vô quốc tịch Mỹ thì 5 năm vừa rồi cộng hết những cái chuyến đi, ví dụ đi Việt Nam đi, ra nước ngoài nhé. Ví dụ như là mình có 10 chuyến, mỗi chuyến là 10 tháng, mỗi chuyến là 1 tháng đi, thì là 10 tháng, thì 5 năm là 60 tháng, thì miễn sao là ở nước ngoài dưới 30 tháng, nghĩa là một nửa, nghĩa là ở Mỹ trên một nửa, thì là vẫn được đủ điều kiện để vô tịch Mỹ. Yeah.
Rồi, cảm ơn luật sư. Chương trình di trú và nhập tịch xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Dạ. Em tên Tài. Chào anh Dũng Nghiêm. Chào luật sư Cao.
Dạ, chào anh.
Luật sư ơi, cho em hỏi là cái visa bulletin bây giờ nó đi tới đâu rồi luật sư? Tại nãy em mới ra mới nghe trễ quá.
Dạ, visa bulletin cho diện gì anh?
Diện bảo lãnh anh chị em á.
Tháng 8 của 2023 thì là cái visa bulletin mới nhất nha, là nó ra đây cách đây cũng 3 tuần rồi, hy vọng là tuần hay tuần nữa ra tháng 9. Anh chị em hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 4 2007, nó vẫn bày ở nơi, nó đi rất là chậm ở nơi.
Ok, 2007. Dạ, luật sư cho em hỏi câu nữa là thí dụ mà thằng em á, nó có bệnh tâm thần, làm nó có đi được mình đi qua đây được không luật sư?
À, cái câu hỏi là nếu mà có bệnh tâm thần có được qua sớm không, đúng không anh?
Không, hay không có sớm, thì... như là nó được đi không, thí dụ mà giờ hai vợ chồng nhưng mà...
Bây giờ là visa tới, nghĩa là đi phỏng vấn bình thường như người ta, thì cái luật của sở y chú là có những cái bệnh nó không có cho mình định cư qua Mỹ, không cho mình làm thường trú nhân. Thì câu hỏi là tâm thần có phải là một trong những bệnh đó không? Cái câu trả lời là không anh. À, chính phủ Mỹ người ta chỉ có sợ mấy cái bệnh truyền nhiễm thôi anh, mấy cái bệnh mà lây người này người kia. Yeah. Còn tâm thần là của mỗi cá nhân mà, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ anh ấy cho.
Ok, dạ, tại vì hai vợ chồng mà chồng bị bệnh tâm thần á, mà giờ không biết lúc mà tới visa tới không biết có đi được hay không, thì mình muốn hỏi luật sư cho chắc ăn.
Không, nó có thêm một cái khía cạnh khác mà cô xin lỗi là mà cô chưa trả lời đầy đủ nhé. Nó có một cái khía cạnh là nó đặt câu hỏi là cái người bị bệnh tâm thần, ok, có khả năng làm cho chính phủ Mỹ bị gánh nặng không về phần trợ cấp không? Ok, thì thường thường là không anh. Theo mà cô thấy là hiếm lắm mấy cái chuyện này có thể xảy ra. Thì đương nhiên là khi mà phỏng vấn, khi mà điền đơn thì bên gia đình sẽ trả lời là no, đúng không? Là có ý định trợ cấp hay là trợ cấp không thì đương nhiên là để no. Nhưng mà khi được phỏng vấn á, thì lãnh sự, tuy nhiên là lãnh sự người ta có sự một cái sự quyết định của người ta. Nhưng một trong những cái điều kiện là nếu mà chính phủ Mỹ, nếu mà lãnh sự của Mỹ thấy là cái người này có khả năng mà làm cho chính phủ Mỹ gánh một cái gì rất là nặng với xã hội, giống như kiểu mà trợ cấp, người ta có thể sử dụng cái lý do đó mà người ta cản, người ta không cho vô thường trú. Yeah.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, anh dạ chào.
Rồi, xin, dạ, xin chào anh Tài. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Di trú và nhập thịt. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư thì... có một cái câu hỏi là có một người họ có tiền án về bạo hành gia đình, chỉ ở tù có 2 ngày thôi và bị 3 năm tù treo thôi, nhưng mà cái tiền án này nó xảy ra trước 5 năm, trước cái thời hạn 5 năm gần nhất á, thì hỏi là khi mà nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ thì có bị sở di trú từ chối hồ sơ không, thưa luật sư?
Dạ vâng, sổ nó có nhiều cái, khi mà đụng tới hình sự là bắt đầu nó rắc rối. Ok, so ví dụ như là cái người này đi, có một cái duy nhất, cái chuyện mà domestic abuse, nghĩa là có một cái vấn đề gì đó trong gia đình, đánh đập vân vân, nó xảy ra 10 năm trước, nghĩa là không phải là trong vòng cái 5 năm rồi. Nó không có đơn giản như là nếu mà ngoài 5 năm là được quyền nộp đi thi quốc tịch, no. Đôi khi nó nặng quá, mình nộp đơn như chú, không những nó từ chối cái quốc tịch mà nó trục xuất mình luôn. Ok, ví dụ như là khi mà xử rất là nặng, felony này kia, vân vân. Nó có nhiều cái khía cạnh mà mình nên phải cẩn thận khi mà đụng tới hình sự, là tại vì không những là sở y chú từ chối cái đơn đi thi quốc tịch của mình, mà sở y chú đưa cái hồ sơ của mình qua bên trục xuất để trục xuất mình luôn, là tại vì cái tội hình sự nó quá nặng. Bởi vậy khi mà đụng tới hình sự, Michael rất là cẩn thận. Những cái gì không nên, không đáng đụng, nghĩa là không nên nộp hồ sơ đi thi quốc tịch, đang có thể sanh là yên ổn, thì thôi cứ để yên vậy đi, tại vì nhiều cái tội nó không có đơn giản. Dạ.
Yeah, thì tốt nhất mình cứ giữ thẻ xanh mà, nhưng mà
lúc đó tùy cái đúng không? Yeah. Nhưng mình thấy cái mức mà nó nguy hiểm quá, hoặc là một cái mức đôi khi những cái hình sự nó không có nặng, nhưng mà mình về Việt Nam mình ra khỏi nước mình vô lại, thì cái tình trạng di trú của mình nó thay đổi, giống như là một người mới tới Mỹ, thì là cái tội đó nó làm cho đáng lẽ là bình thường bây giờ nó thành nặng, nó cũng sợ di trú cũng kiếm lý do để kiếm cách trục xuất mình, là tại vì mình đi ra nước ngoài vô lại, tuy là cái tội nó không nặng quá. Yeah.
Yeah. Nhưng mà lúc renew thẻ xanh thì cũng có ảnh hưởng như là giống như thế.
Yes, rồi cái chuyện nó cũng có thể xảy ra là nộp cái đơn I-90 đi lăn tay, đôi khi xui gặp vấn đề là tại vì cái tội hình sự nó quá nặng. Yeah.
Yeah. Cảm ơn luật sư. Có một cái trường hợp mà Dũng Nghiêm thấy là cái trường hợp này chắc là có nhiều người cũng không biết đâu, và họ nghĩ là có nhiều người có thể làm, là có một đương sự độc thân được mẹ là thường trú nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện F2B. Sau khi phỏng vấn xong, được cấp thị thực định cư và trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ, tức là trước khi lên máy bay đó, luật sư, thì lại đi lập hôn thú với người bạn gái để mà giống như tranh thủ còn ở Việt Nam, lo làm hồ sơ thủ tục để trước đi. Để làm hồ sơ bảo lãnh vợ sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ xong. Thì trường hợp đó có được không, thưa luật sư?
OK, so F2B là mẹ thẻ xanh, bà lãnh với con trên 21 không có gia đình. Thông thường Michael sẽ khuyên đó là trong cái trường hợp này, một khi mà con lập làm giấy kết hôn, lập gia đình, làm giấy kết hôn, là nó sẽ hủy hồ sơ liền trong lúc hồ sơ đang chờ đợi chưa giải quyết xong. Đúng không? So, nếu mà làm giấy kết hôn thì nó hủy liền, lập tức. Cái ngày làm giấy kết hôn là ngày nó hủy. OK. Cái câu hỏi là cái hồ sơ này lúc nào là kết thúc, lúc nào là xong để làm giấy kết hôn để khỏi bị hủy. Well, mẹ hồi mở hồ sơ bà lãnh rồi, đợi cũng 7-8 năm, hoàn tất hồ sơ, lãnh sự kêu đi phỏng vấn, khám sức khỏe, phỏng vấn, đậu luôn, lãnh sự cấp visa. Vui quá, đáng lẽ là đi qua Mỹ lấy thẻ xanh bay về Việt Nam làm giấy kết hôn, thì thôi tiết kiệm cái vé máy bay thôi làm giấy kết hôn trước khi bước lên máy bay. Quả cái câu hỏi là cái hồ sơ có hoàn tất là xong chưa, lúc nào là xong? Xong là khi qua hải quan Mỹ, khi mà hải quan Mỹ duyệt cái hồ sơ định cư, người ta bấm cái dấu vô hộ chiếu là lúc đó mình xong, là mình là thường trú. Chưa bấm, vẫn là một người nước ngoài, hồ sơ vẫn đang chạy. So khi mà làm cái giấy kết hôn trước khi bước lên máy bay qua Mỹ là hồ sơ bị hủy ngày hôm đó. Còn Michael khuyên là nên rất là cẩn thận trong những cái trường hợp này. Bay qua tới Mỹ, lấy được cái thẻ xanh, bay về Việt Nam làm giấy kết hôn mấy hồi. Lúc đó bà lãnh cho vợ, thẻ xanh chồng bà lãnh cho vợ, bà lãnh cho chồng, v.v. So nên rất là cẩn thận hiểu cái thủ tục, là trong cái trường hợp mà những người mới giải thích đó, là cái hồ sơ đó sẽ bị hủy đó.
Nhưng mà giả sử như mà họ vẫn tiếp tục làm nghề, nhưng mà sở di trú không biết mà họ qua được đến Mỹ thì sao, thưa luật sư?
Họ là ai? Là cái ông chồng mà được mẹ bà lãnh hay là vợ?
Cái người đàn ông đó mà tranh thủ giống như là vui quá, giống như luật sư nói, vui quá lo sợ tốn tiền vé bay, lo lật đật làm kết hôn trước khi lên máy bay đó, thì khi họ lọt qua được bên Mỹ rồi thì họ có bị phát hiện không?
That's right. So bay qua Mỹ mừng quá, cất cái giấy kết hôn ở trong Qatar, vô Mỹ thì hải quan nó đâu biết mình là làm giấy kết hôn đâu, đúng không? Thì nó cho quá định cứ, OK liền, ông chồng được thẻ xanh 5-2 năm, bảo lãnh bà vợ nộp cái giấy kết hôn, cái đưa lên sự chú về tới lãnh sự hay gì đó, cái lãnh sự nhìn thấy, ủa sao cái ngày giấy kết hôn là cái ngày 2 ngày trước khi anh định cư qua Mỹ là sao, trước khi anh nhận được cái thẻ xanh, đúng không? Thì nó mới điều tra ngược lại là cái anh này nhận thẻ xanh theo diện mẹ, thẻ xanh bà lãnh với con, mà là lập gia đình trước khi lấy được thẻ xanh, trước khi định cư qua Mỹ. Không những là nó từ chối cái hồ sơ của bà vợ, mà nó sẽ kiếm cách để nó lấy lại cái thẻ xanh của ông chồng, là tại vì ông chồng lấy thẻ xanh không đúng điều kiện.
Cái trường hợp đó là có thể bị trục xuất luôn, đúng không luật sư?
Và lấy thẻ xanh xong thì đương nhiên là người ta sẽ kiếm cách trục xuất mình, là tại vì ở Mỹ không còn hợp pháp nữa, người ta sẽ yêu cầu là mình phải rời khỏi nước Mỹ.
Đó thì cái trường hợp luật sư mới nói là rất nhiều, Dũng Nghiêm nghĩ nhiều người không để ý chuyện đó đâu, cứ nghĩ là mình đậu phỏng vấn rồi, có visa rồi là an tâm rồi là
cái câu hỏi là lúc nào là hoàn tất, đúng không? Cái đó rất là cẩn thận. Hoàn tất là phải bay qua Mỹ, qua hải quan Mỹ, bấm cái dấu cái thường trú nhân I-551 á, thì lúc đó mình mới là thường trú nhân, xong rồi đó. Tuy là chưa nhận được thẻ xanh nha, nhưng mà khi bấm cái dấu xong là mình là thường trú. Lúc đó thì cứ vợ, cứ chồng, OK liền.
Chắc ăn nhất là thôi đợi cầm thẻ xanh lên tay thì muốn làm.
chắc ăn nhất là cầm thẻ xanh, đúng vậy.
Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là trong khi chờ đợi định cư diện F3, F4 á, mà nếu sinh thêm con hoặc là ly dị, hoặc là sinh thêm con hoặc là ly dị thì có phải báo liền ngay cho sở di trú không, hay là đợi đến khi phỏng vấn thì mới báo, thưa luật sư?
Michael sẽ khuyên là đợi khúc cuối, không phải là đợi tới phỏng vấn mới báo, mà đợi tới khi mà trung tâm visa báo là hồ sơ bắt đầu chuẩn bị vô cái giai đoạn cuối, làm những gì bao nhiêu bước, 7-8 bước gì đó, là trước khi đi phỏng vấn, thì lúc đó mình sẽ bổ túc hồ sơ, lúc đó sẽ bổ túc là thêm mấy khai sinh của mấy đứa bé, ly dị của ông chồng cũ, để cho ổng không ăn theo, xong rồi làm lại cái giấy kết hôn mới, ông chồng mới được ăn theo. Bổ túc ngày khúc cuối.
Rồi, cảm ơn luật sư. Tôi có bạn trai có thẻ xanh 10 năm, đã nộp đơn thi quốc tịch được 3 tháng rồi. Tôi là du học sinh mới tốt nghiệp tháng 5 vừa rồi. Vậy bạn trai của tôi có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho tôi khi đang có thẻ xanh, hay là đợi thi quốc tịch xong mới làm hồ sơ bảo lãnh?
Thẻ xanh bảo lãnh cũng được chứ không phải là không có được. Nó hơi chậm. Quốc tịch thì đương nhiên là trong cái thời điểm này rất là lạ nha. Quốc tịch mà bảo lãnh cho vợ chồng ở Mỹ chuyển diện đi, ví dụ hồi nãy là đang du học sinh, đúng không? Nhưng mà Michael chỉ có cẩn thận, khuyên cẩn thận là một người thẻ xanh, ví dụ như là bạn trai đi, sắp đi thi quốc tịch, lấy thẻ xanh theo cái diện vợ chồng nha. Nghĩa là bà vợ trước đó bà lãnh cho ông chồng, xong rồi ly dị ông chồng lấy được thẻ xanh. Xong bây giờ là mấy năm sau, 2-3 năm sau, bà lãnh cho bà vợ mới. thì Marco Huy nên rất là cẩn thận, là tại vì cái anh đó lấy thẻ xanh thời hiện vợ chồng phải đợi đầy đủ 5 năm thì lúc đó mới bảo lãnh cho vợ được, chứ không phải là bảo lãnh sớm nha. Rồi nên cẩn thận nha.
Rồi, cảm ơn luật sư. Tôi đang bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi, tức là diện F2A đó, khi đang là thường chủ nhân. Xin hỏi luật sư là tôi có nên thi quốc tịch không? Vì nếu tôi đậu quốc tịch thì như luật sư có trả lời trên đài là hồ sơ F2A sẽ tự động chuyển sang F1, nhưng mà lúc đó con tôi đã trên 21 tuổi rồi thì làm sao?
Nó là F2B đó, F2A là con dưới 21. F2B là mẹ thẻ xanh, mà nếu như con trên 21 không có gia đình. So yes, khi mà vô quốc tịch là F2B nó chuyển thành F1. Well, đôi khi F1 nó chậm hơn là F2B. Tại vì F1, Visa Bulletin hiện tại là 1/1/2015. F2B là tháng 9/2015, lại hơn 9 tháng, 8 tháng. Okay. So, lý do tại sao mà vô quốc tịch? Well, vô quốc tịch thì là chứng nhận quốc tịch nó ưu tiên hơn nhiều. Thứ nhì là tuy là đổi F2B thành F1, nó chậm hơn cả năm đi, ví dụ đi. Nhưng mình vẫn có thể là yêu cầu trung tâm visa lãnh sự là duyệt theo F2B, tuy bây giờ là F1 rồi, mình sẽ yêu cầu người ta là tại vì F2B nó lại hơn F1, vì tôi là thường chủ nhân, tôi vô quốc tịch trong lúc chờ hồ sơ đang chờ đợi mà chuyển thành F1, thì căn cứ theo cái luật CSPA, Child Status Protection Act, thì nó cho tôi lựa chọn để duyệt cái hồ sơ căn cứ theo F2B để nó đi lại hơn. Trung tâm visa lãnh sự Mỹ, sở di trú của Mỹ cho, tại vì nó nằm ở trong cái luật, bộ luật CSPA đó.
Có nghĩa là nếu có quốc tịch rồi vẫn có thể xin cái hồ sơ, vẫn giữ cái tình trạng F2B được, đúng không luật sư?
Không phải là giữ cái tình trạng F2B mà duyệt theo F2B cái tình trạng là đổi thành F1 rồi đó, khi mà mình vô quốc tịch. Nhưng mình yêu cầu nó là duyệt theo cái diện F2B.
Duyệt theo F2B có nghĩa là được đi nhanh hơn.
Cứ duyệt theo F2B là tại vì tôi đủ điều kiện căn cứ theo luật CSPA. Tuy là hồ sơ hiện tại tôi vô tịch rồi, nó là F1.
Rồi, cảm ơn luật sư. Tôi năm nay 40 tuổi, đã có gia đình và hai con 10 tuổi và 5 tuổi. Cách đây một năm, người cha đã có quốc tịch Hoa Kỳ và có gia đình riêng bên Mỹ về gặp mẹ tôi, nhưng mà không có hôn thú với mẹ tôi. Vậy người cha này có thể bảo lãnh cho gia đình tôi qua định cư ở Hoa Kỳ nếu mà thử ADN tôi là con của ông ấy được không?
Câu hỏi là ba quốc tịch Mỹ về Việt Nam bảo lãnh cho hai đứa con riêng của một người khác.
Dạ không.
Nhưng
không.
Mà vẫn là ba ruột.
Dạ, có nghĩa là cái ông này, ông phát hiện ra...
Đứa bé sinh ngoài, hay là có bà vợ trước cái gì đó.
Không. Cái người này là họ nói họ đang có một gia đình mà hai con rồi, nhưng mà vừa rồi thì có người cha ở đâu bên Mỹ đi về. Giống như chắc là trước đây vượt biên hay cái gì đó rồi,
hiểu, gia đình.
Riêng rồi. Bây giờ về gặp lại mẹ, chứ là mẹ là giống như người yêu cũ trước đây đó, nhưng hiểu, không có lập hôn thú. Thì bây giờ ông muốn đi qua Mỹ thì ông thử ADN thì thấy đúng là con ông, thì ông muốn hỏi là...
Rồi. Yeah. So, hai đứa bé này ở Việt Nam có thể là sinh ngoài giá thú, hoặc là hồi trước là mẹ của hai bé là có giấy kết hôn với ba ruột, nhưng mà bị ly dị hay gì đó, vân vân, đúng không? Nghĩa là ba bà lãnh cho con, nhưng mà không có giấy kết hôn hiện tại. Bà lãnh được, nó hơi phức tạp hơn là ví dụ như là mẹ ruột bà lãnh, mẹ quốc tịch ruột bà lãnh cho hai đứa nhỏ. Là tại vì nếu mà không có giấy kết hôn thì ba phải chứng minh là có một cái sự liên hệ giữa hai đứa bé. Nghĩa là sao? Nghĩa là có một cái sự ủng hộ, có gửi tiền về, có về thăm hai đứa bé, có hình thiết, có trao đổi điện thoại, gọi qua gọi lại, có cung cấp tiền nuôi dưỡng, vân vân. Thì lúc đó bên chính phủ Mỹ người ta mới đồng ý là cho bà lãnh con ruột, tuy là con ruột nha, nhưng mà tại vì không có giấy kết hôn nha.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, dạ chương trình di trú nhập tịch, xin chào quý vị. Hello. Dạ, chúng tôi đã kết nối được với quý vị. Xin mời quý vị lên tiếng. Có lẽ vị thính giả này đang đợi rất lâu cho nên không có nghe được máy. Thưa luật sư, thì cũng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc là sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho từng trường hợp, cho từng hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng của luật sư Michael Cao tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều cần thiết trong lĩnh vực di trú, nhập tịch. Và Dũng Nghiêm xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại tràn đầy yên vui và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Michael xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Dũng Nghiêm. Michael xin chào và xin hẹn lại năm sau. Xin kính chào.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.